Thưa quý thính giả, các thành phố lớn ở Úc hiện là nơi cư ngụ của phần đông dân số. Cứ 3 người ở Úc thì có 2 người sống ở một thành phố thủ phủ. Tình hình phát triển đô thị đã khiến cho các chính phủ phải tìm ra những cách thức mới trong việc khuyến khích di dân định cư ở các vùng miền quê. Trên thực tế, theo nhà thống kê Úc, chỉ có 30% dân chúng Úc sinh sống ở các vùng nông thôn. Điều này gây mối quan ngại cho các nhà soạn thảo chính sách về khả năng sống còn ngày càng giảm sút của các thị trấn nhỏ. Tổng giám đốc điều hành của Regional Australia Institute là Chris Archer cho hay, mang di dân đến các khu vực miền quê có thể giúp cho các cộng đồng ở đó phát triển. Thế nhưng các khu vực miền quê hiện cũng có vấn đề về phương diện hình ảnh.
Điều thứ nhất thật sự quan trọng là các cộng đồng miền quê hiện xem di dân là vấn đề ưu tiên trong chiến lược hàng đầu mà họ theo đuổi để tìm cách thu hút các di dân đến với cộng đồng của họ. Một mặt khác của vấn đề là thay đổi lối nhận thức về miền quê của nước Úc trong cộng đồng di dân. Điều mà chúng tôi thường nghe kể như là những giai thoại là hiện có một ý niệm tiêu cực về các vùng miền quê, cho rằng ở đó không có cơ hội, không có việc làm, và những người mới tới không được các cộng đồng này hoan nghênh, trong khi thực tế thì khác hẳn.
Nhà thống kê Úc cho biết có khoảng 20% dân số di dân hiện định cư trên khắp các vùng miền quê ở Úc. Giáo sư Đại học Kỹ thuật Jock Collins cho rằng các chương trình di dân của chính phủ hiện tạo ra lộ trình mới cho những di dân chọn lựa miền quê.
Hầu hết những di dân nộp đơn xin thường trú vĩnh viễn phải trải qua điều gọi là cuộc trắc nghiệm về số điểm ấn định liên quan đến tuổi tác, khả năng Anh ngữ, công việc làm, trình độ học vấn và nếu sẵn sàng định cư ở miền quê thì sẽ được cho thêm điểm phụ trội. Vì thế có nhiều loại chiếu kháng thường trực và tạm thời trên lộ trình dẫn tới các vùng miền quê ở Úc. Đây quả là một sự thay đổi lớn trong lịch sử di dân ở Úc suốt 6-7 thập niên qua, vốn phần lớn đều đưa di dân đến các thành phố lớn.
Một người di dân từng quyết định dọn về vùng bụi rậm, Achilles Murty. Được biết, sau 2 năm sống ở Melbourne, Achilles Murty quyết định cùng bà vợ dọn về Aberigodonga, một thị trấn đôi miền quê nằm ở biên giới giữa tiểu bang New South Wales và Victoria. Ông cho hay thị trấn và cộng đồng nơi đây đã vượt quá những kỳ vọng của hai vợ chồng ông.
Dân chúng ở đây rất nồng nhiệt đón tiếp bạn so với những gì tôi đã trải qua ở thành phố. Không phải dân thành phố là những người xấu, chỉ là dân chúng ở Albury, Wodonga thì chào đón nồng nhiệt, thông cảm và hiểu biết nhiều hơn. Điều mà chúng tôi nhận thấy là ở các thị trấn miền quê, các giá trị gia đình rất tương tự với những gì mà chúng tôi hằng trân trọng ở quê nhà của chúng tôi là Ấn Độ. Họ kính trọng người lớn tuổi, họ đánh giá cao trình độ học vấn, công việc làm và mối ràng buộc gia đình, vốn là những điều khó tìm thấy ở các đô thị.
Ông Achilles Murty cho hay, hai vợ chồng ông trước tiên đã đến thăm Trung tâm Tài nguyên Đa văn hóa địa phương và được giới thiệu với Hội đồng địa phương, với Hiệp hội Người Úc gốc Ấn và Thư viện.
Thư viện ở Albury là một nơi rất quan trọng đối với chúng tôi về phương diện tin tức mà chúng tôi muốn thu thập. Và tôi phải nói rằng câu lạc bộ cricket ở North Albury cũng là một yếu tố quan trọng khác trong đời sống ở Albury, Wodonga, vì đó là nơi mà tôi có được tất cả bạn bè. Ở đó không có người Ấn Độ, chỉ có toàn người Úc thôi, nhưng tất cả đều thân thiện và nồng nhiệt. Họ là những người tuyệt vời, họ giúp chúng tôi hội nhập càng sớm càng tốt vào nền văn hóa Úc.
Murphy cho hay, ông dùng những điều yêu thích trong nền văn hóa ở Úc và Ấn Độ để kết nối với cộng đồng địa phương, cũng như tìm được việc làm. Ông đã đến tất cả các hội đồng thành phố để nộp tờ sở yếu lý lịch với niềm hy vọng sẽ được nhận vào làm việc. Thế nhưng, theo anh, cách hay nhất là phải nhờ người giới thiệu. Thế nên, anh quyết định gia nhập câu lạc bộ cricket để kết bạn và tìm cách thích nghi vào nền văn hóa Úc. Nhờ đó, anh đã có thêm được nhiều bạn hữu trong câu lạc bộ cricket ở North Albury và chính họ đã giúp anh kiếm được công việc làm đầu tiên. Thường thì vấn đề then chốt đối với dân và các vùng quê là những dịch vụ hỗ trợ giúp họ thích nghi với quê hương mới. Theo nhận định của giáo sư Jock Collins, với những dịch vụ hạn chế, các cộng đồng địa phương đã tạo ra những mạng lưới hỗ trợ riêng biệt.
Về một số phương diện, các vùng miền quê, đặc biệt là các thị trấn nhỏ, thường thiếu hạ tầng cơ sở dành cho việc định cư mà các thành phố lớn đều có sẵn, như các trung tâm tài nguyên di dân, các loại dịch vụ về giáo dục, huấn luyện, ngôn ngữ, v.v. Tuy nhiên, ở nhiều thị trấn và thành phố có nhiều chương trình đáp trả do các cơ sở cung cấp dịch vụ địa phương, các giáo hội, hội đồng thành phố nhằm đáp ứng với nhu cầu của những di dân mới tới. Vì đó là những điều cấp thiết cho sự phồn thịnh, sống còn và phát triển thị trấn của họ.
Giáo sư Collins cũng cho rằng định cư thành công ở một thị trấn nhỏ không có nghĩa là có được việc làm sớm, thường là với một chiếu khoán 4-5-7. Lý do điều thiết yếu đối với bất cứ người di dân nào là phải kiếm được việc làm. Và đối với nhiều di dân có tay nghề, kiếm được việc làm cũng có nghĩa là có thêm nhiều cơ may được cấp chiếu khoán thường trực hay chiếu khoán làm việc tạm thời 4-5-7. Vẫn theo giáo sư Collins, thông thường những động lực thúc đẩy làn sóng di dân đến các công việc làm ở miền quê ở Úc là do khởi đầu có nhiều công việc làm cần người, và cái đó thì chuyện công nhận bằng cấp cũng như tay nghề có thể được thương lượng trước ngày người di dân đến. Giáo sư Collins nghĩ rằng đây là một khuôn mẫu khá tốt. Được biết, thị trấn Anhill ở vùng miền quê Wimbra, Victoria đã giúp định cư được trên 100 người tị nạn Karen đến từ Miến Điện. Chương trình định cư do chủ nhân của Lutadak, một công ty địa phương, đã cung cấp công việc làm cho người tị nạn. Quản đốc về nghiên cứu định cư và chính sách của AMES, Jennifer Blayco, giải thích làm cách nào để chương trình có thể hoạt động được.
Đây là một kế hoạch định cư rất có trật tự. Vào năm 2010, có 10 thành viên trong cộng đồng người Karen dọn về New, và 5 người trưởng thành trong số 10 người đó bắt đầu làm việc toàn thời gian ở nông trại Love và Duck. Sang đến năm 2011, có 70 người Karen sinh sống ở đó. Ít nhất một người trưởng thành trong mỗi gia đình đều có việc làm ở nông trại này. Điều này chứng tỏ có nhiều người rất thích đến đây. Nhưng cộng đồng người Karen rất thận trọng nhằm bảo đảm là khi có người dọn đi nơi khác là để nhận một công ăn việc làm.
Theo bà Blanco, số di dân này thích ứng rất nhanh vì họ đến từ các vùng quê ở Miến Điện, nơi thường không có cơ may để phát triển tay nghề chuyên môn do họ là người tị nạn. Bà cũng tin rằng di dân sẽ hưởng lợi từ việc học hỏi từ quê hương cũ của họ cũng như tham gia vào cộng đồng địa phương.
Chẳng hạn như người Karen rất mong muốn được xem như là những người đóng góp nhiều vào cộng đồng địa phương trong việc chăm sóc đất đai. Thế nhưng vào những ngày diễn ra chiến dịch trồng cây xanh, họ là những người đầu tiên có mặt để trồng cây, hoặc là tái xây dựng một cây cầu lịch sử nhỏ bắc qua con sông, hoặc hơn nữa là cho con em của họ tham gia đội bóng bầu dục.
Trong khi đó, Jack Archer, tổng giám đốc của Regional Australia Institute, thì không tin là có một công thức kỳ diệu nào cả. Ông cho hay những kinh nghiệm về định cư khác biệt nhau tùy thuộc những đặc điểm của thị trấn và của cá nhân của mỗi di dân mới đến. Ông khuyên những ai dự tính về sống ở miền quê hãy đến thăm thị trấn và nghiên cứu về cộng đồng địa phương trước khi quyết định.
Này nhé, tôi không nghĩ đây là môn khoa học hỏa tiễn. Đây là một tiến trình xã hội, và điều này tùy thuộc vào nguồn gốc của người di dân, sự hăng say của cộng đồng, và sau đó là tiến trình giúp người dân hội nhập vào đời sống địa phương, để họ có được một căn nhà, một công việc làm và một đời sống xã hội. Đó là những điều mà tôi cho rằng thật sự quan trọng.
Muốn biết thêm tin tức liên quan đến những đòi hỏi để được cấp chiếu khoán cho di dân tay nghề ở miền quê, tức là Skilled Regional Provisional Visa, quý vị hãy vào tham trang mạng www.border.gov.au/trav/visa1/489. Về chương trình bảo trợ di dân đến miền quê, tức là Regional Sponsor Migration Scheme, xin vào thăm www.border.gov.au/trav/visa1/189. A7. Và thưa quý vị, phần thứ hai của tiết mục đặc biệt về hướng dẫn định cư tối nay sẽ tìm hiểu về cách thức thông báo cho giới hữu trách khi có người mất tích. Được biết cứ mỗi giờ thì có 4 người mất tích ở Úc. Và theo Trung tâm Điều hợp Toàn quốc những người mất tích, trong khi phần lớn đều được tìm thấy, thì sự biến mất của một người có thể sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của 12 người khác. Tuần lễ toàn quốc dành cho người mất tích năm nay nhắm vào mục tiêu gây ý thức về những ảnh hưởng vào gia đình và cộng đồng khi một người thân yêu bị mất tích. Người mất tích để lại những dấu vết, hãy giữ sự nối kết. Đó là thông điệp của chiến dịch năm nay. Và mặc dù có đến 35.000 người mất tích mỗi năm, điều đó hiếm khi gây được sự chú ý trong quần chúng.
Trước khi Sally biến mất, tôi không bao giờ nghĩ đến những người mất tích. Đây thực sự không phải là những điều chiếm ưu tiên hàng đầu trong bản danh sách hay cả việc hay biết về những người mất tích nữa. Khi Sally mất tích, tôi không thể tin là điều đó xảy ra với chúng tôi.
Rebecca Klotz thuộc Trung tâm Điều hợp Toàn quốc Người Mất Tích, gọi tắt là NMPCC, cho hay ảnh hưởng vào gia đình và bạn hữu của những người mất tích thường bao gồm những hậu quả về sức khỏe và hao tốn tiền bạc. Vẫn theo bà, khi cảm thấy quan ngại về nơi ở của một người, thì quý vị cần phải báo ngay cho cảnh sát.
Nếu quý vị có những mối quan ngại trầm trọng đó, thì chúng tôi yêu cầu, chúng tôi mời gọi hãy đến thẳng trạm cảnh sát. Hãy yêu cầu cảnh sát mở cuộc điều tra càng sớm càng tốt. Nếu điều tệ hại nhất xảy ra, thì họ hãy tìm ra người đó trong tình trạng an toàn và khỏe mạnh.
Trung tâm NMPCC nói rằng, cảnh sát hiểu được những khó khăn về mặt văn hóa và ngôn ngữ mà các cộng đồng phải đối diện trong việc khai báo những người mất tích. Bà Klotz cho hay, NMPCC đã soạn thảo tập tài liệu về các dữ kiện căn bản bằng 14 thứ tiếng nhằm nâng cao ý thức trong các cộng đồng. Theo bà, đây là một vấn đề trong các cộng đồng đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa, có thể đã khiến cho họ ngần ngại không muốn báo cảnh sát hay là đến gặp cảnh sát khi lâm phải những vấn đề như thế. Và đó là lý do tại sao trung tâm này đã hợp tác với đài SBS vào năm nay để soạn thảo tập tài liệu đó, để cho trung tâm có thể với tới các cộng đồng đó và cho họ biết rằng chúng tôi đang có mặt để giúp đỡ. Một số người có thể không muốn đến gặp cảnh sát khi có người mất tích. Bà Klotz cho rằng có thể là vì họ từng có kinh nghiệm tiêu cực hay không mấy tin cậy vào cảnh sát ở quê hương cũ của họ.
Có thể là do quốc gia mà họ rời khỏi và những mối liên hệ mà họ đã có với những nhân vật cầm quyền ở đất nước của họ vốn không tạo được niềm tin, hay những người mà họ không tin tưởng. Ở Úc, các nhân vật có quyền hành trong lực lượng cảnh sát rất đáng tin cậy và họ có mặt để giúp đỡ chúng ta và giữ cho cộng đồng được an toàn. Tôi không nói là điều đó không xảy ra ở quốc gia khác, nhưng có thể là do những kinh nghiệm khác biệt mà họ đã trải qua.
Gia đình của Helen Chong từ Hồng Kông di dân sang Úc khi bà còn là một đứa trẻ. Qua kinh nghiệm bản thân, bà cho rằng trẻ con trong các gia đình khác có được nhiều sự tự do hơn bà.
Lúc còn bé, mỗi khi muốn tới nhà của bạn bè thì tôi luôn luôn bị từ chối, trong khi cha mẹ của những đứa trẻ khác thì lúc nào cũng cho phép. Do đó tôi thường cảm thấy rất ghen tị với bọn nhỏ.
Và sau khi chị của bà là Sally mất tích, bà nhận ra cha mẹ của bà đã thay đổi quan điểm.
Vào lúc bấy giờ, cha mẹ tôi có lẽ hơi bảo thủ và nghiêm khắc. Họ không muốn chúng tôi đi dự tiệc tùng trễ đến 2 giờ sáng hay là không về nhà ăn cơm tối. Nhưng sau khi sự việc xảy ra, họ nhận ra là đã kiểm soát chúng tôi quá nhiều và tỏ ra dễ dãi hơn trong cách nhìn cuộc đời và tìm cách hưởng thụ cuộc sống nhiều hơn, cũng như dành cho chúng tôi nhiều thời gian hơn. Chắc chắn cha mẹ chúng tôi đã làm nhiều điều để cố tránh cho điều đó xảy ra một lần nữa, vì họ thực sự trông thấy những thiệt hại mà có thể gây ra cho một người như là chị Sally của tôi.
Theo các dữ kiện của NMPCC, thì khoảng phân nửa những người mất tích được xem là do cố tình biến mất, nên họ tránh không cho ai biết nơi ở của họ. Vẫn theo bà Klotz thuộc trung tâm NMPCC, thông tin là điều then chốt trong việc duy trì sự nối kết với gia đình và bạn hữu. Vì theo những kinh nghiệm mà bà đã trông thấy và học hỏi được, thì điều rất quan trọng là phải giữ sự nối kết. Vì từ lúc đầu, một người có thể ra vẻ có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng trên thực tế, họ có thể đang trải qua nhiều vấn đề, và điều đó đã làm cho bà cảm nhận nhu cầu luôn luôn phải hỏi người khác có sao hay không. Được biết, 8 năm từ ngày Sally biến mất, bà Helen Cheong vẫn còn tìm kiếm chị của mình. Bà vẫn nói về người chị với niềm hy vọng là sẽ tìm lại được.
Đây là một vụ án đang nguội lạnh vào lúc này vì không có nhiều mấu chốt để tìm kiếm. Tôi phỏng đoán rằng điều duy nhất mà chúng ta có thể làm là gây ý thức và hy vọng một ai đó trông thấy mặt cô ta hay cô ta trông thấy điều gì đó và sẽ quay trở về.
Bà Rebecca Close thuộc Trung tâm Điều hợp Người Mất Tích cho rằng việc liên lạc trong gia đình, bạn hữu và cộng đồng rộng lớn là điều thiết yếu. Nếu một người quan ngại về những người xung quanh của họ, thì bà thúc giục mọi người hãy cùng bàn luận về điều đó trước khi người kia bị biến mất.
Trong cộng đồng của chúng tôi, đằng sau tất cả những người mất tích đều có một gia đình, đều có những người bạn hữu, đều có đồng nghiệp, cộng đồng. Thế nên điều mà chúng tôi yêu cầu mọi người hãy làm là luôn ở tư thế tìm kiếm những người đó. Người mất tích thường để lại những dấu vết mà chúng tôi mong muốn mọi người hãy duy trì sự kết nối. Và nếu điều đó có nghĩa là cộng đồng vẫn giữ được sự nối kết trong mối quan tâm mà họ hiện có đối với những người khác trong cộng đồng, thì hãy cứ làm như vậy.
Thưa quý vị, hiện có tập tài liệu về các dữ kiện được in bằng 14 thứ tiếng. Muốn biết thêm chi tiết, xin vào trang mạng www.missingperson.gov.au. Nếu cần một thông ngôn viên, xin gọi số 1314 50. Thưa quý thính giả, tiết mục đặc biệt về hướng dẫn định cư của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần tới.